SBS Việt ngữ.
Chương trình Sức khỏe là vàng và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong ngày 8 tháng 8 sắp tới đây thì tại Bệnh viện St. Vincent ở Melbourne sẽ có một buổi thường niên trò chuyện với công chúng về những cái hiểu biết, những kiến thức sức khỏe thường rất là gây hiểu lầm mà dân gian mình hay gọi là những cái phương thức chữa bệnh lang băm. Và hôm nay Mai Hoa có tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm là phó giám đốc điều hành nghiên cứu tại Bệnh viện St. Vincent Melbourne sẽ cùng trao đổi với Mai Hoa về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào tiến sĩ Tâm.
Dạ, chào chị cũng như chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa, như Mai Hoa trình bày đó thì cái buổi trò chuyện thường niên này sẽ trình bày những vấn đề cụ thể là như thế nào tới cộng đồng thưa ông?
Thưa chị cũng như thưa quý vị thính giả thì đây là cái cuộc nói chuyện hàng năm ở bệnh viện với công chúng. Mình nói về những vấn đề liên quan tới sức khỏe, y tế và vân vân. Thì năm nay là mình chuyên về mình nói những cái mốt dinh dưỡng hoặc là những cái cách chữa trị lang băm như chị trình bày, tức là những cách chữa trị mà không có khoa học hoặc là phản khoa học, nó dẫn đến những cái tai hại về sức khỏe.
Trong cái đề tài của buổi nói chuyện sẽ có hai phần về thuốc và phương pháp chữa bệnh. Thì có lẽ để cho thính giả dễ theo dõi thì mình bắt đầu bằng những cái phương pháp chữa bệnh, sau đó mình sẽ đi qua thuốc. Dạ thưa, ở Việt Nam, nhất là trong dân gian có nhiều những cái quan niệm chữa bệnh sai lầm lắm. Chẳng hạn như là bị bệnh dời leo thì có thể vẽ nhang lên trên cái vết dời leo thì sẽ chữa được. Và rất là hay thầy bùa thầy ngải để mà chữa những chứng bệnh nan y như là bệnh ung thư. Đó là cái quan niệm của Việt Nam do cái sự hiểu biết của người dân không có phát triển. Thế nhưng mà ở Úc này thì có những cái tình trạng đó không thưa ông?
Thưa chị thì vấn đề mà như chị trình bày đó, ngoài cái chuyện mà thiếu hiểu biết với cái nền y tế không được tốt, ở bên đây cũng có một phần có lẽ là ít hơn. Thì thí dụ như ở bên đây là bệnh người mình bên này hay bị bệnh ung thư da, thì thay vì là đi trị những cái phương pháp ở bệnh viện thì họ có thể đi những người có thể gọi là đại khái là thầy thuốc, tức là healers á, là thay vì mà chữa trị bằng thuốc men thì họ có thể đắp thuốc lên. Mà nhiều khi mình nghĩ không chỉ xảy ra Việt Nam mà bên đây cũng vậy, tức là họ tin là đắp cái thuốc lên những cái mục mà ung thư nằm trên da sẽ tan biến, nhưng mà sự thật mà nói thì nó rất là nguy hiểm. Có nhiều trường hợp là bệnh nhân bị cái hoại tử da và kéo đến tới những cái tình trạng nặng hơn nữa.
Dạ thưa, dạ thưa tiến sĩ có thể kể một cái ví dụ cụ thể là đã có những cái ai mà phải đi tìm những cái phương pháp chữa trị như thế này không? Tại vì thật sự ra ở bên Việt Nam thì gặp những cái healer, những cái thầy lang băm như vậy thì nhiều, còn ở bên Úc thì chưa có gặp một cái thầy lang băm nào. Có thầy bói thì qua có gặp thưa ông.
Dạ. Thế vậy thì ở đây thì gần đây nhất là ở Melbourne này đó, thì có một cái cô này mà một điều nữa là cô là xuất thân làm y tá.
Yeah.
Thì có bị tức là được chẩn đoán là ung thư cổ tử cung. Thì thay vì chữa trị theo phương pháp y khoa thì cô ta đến một người healer, tức là đắp những cái thuốc lên. Rất tiếc là sau một thời gian thì người partner của cô này là không thay đổi được quyết định đó, và dẫn đến là cô ta qua đời sau một thời gian ngắn chữa trị. Và thì người partner này là complain lên cái hội đồng khiếu nại y tế, tức là Health Complaint Commissioner. Thì mỗi tiểu bang mình có một cái commissioner đó. Thì nếu mà quý vị thính giả mà có muốn tìm hiểu thêm á, thì mình cứ bấm lên mạng là Health Complaint Commissioner. Thì thường là họ investigate, điều tra những cái vụ như vậy. Thì cái người mà thầy lang băm này đó là bị cảnh cáo và rút bằng, tại vì chữa trị một cách rất là phản khoa học.
Vâng, nghe rất là ngạc nhiên và cũng không hiểu là làm sao mà một y tá có nghĩa là họ có kiến thức về y khoa, có sự hiểu biết mà làm sao lại có thể bị thuyết phục bởi những cái phương pháp chữa trị lang băm. Tức là khi mà một y tá mà bị thuyết phục như vậy thì người thường càng dễ bị hơn, thì làm sao mà để tránh thưa ông?
Thì thưa chị nói rất là đúng, tại vì khi mà những cái người healer này đó, họ rất là giỏi trong cái chuyện thuyết phục. Thuyết phục ở đây không phải là thuyết phục về những cái bằng chứng của y khoa, mà thuyết phục để người bệnh nhân này đi theo một cách mù quáng. mà cái kết quả là rất là như trong trường hợp cái cô này là đã qua đời sau một thời gian ngắn chữa trị. Thì quý vị thính giả rất là phải cẩn thận, nếu mà có những cái vấn đề gì thì nên gặp bác sĩ gia đình và tham khảo thêm, thay vì qua cái lời giới thiệu tôi có biết cái ông thầy thuốc này rất là giỏi. Tại vì truyền qua miệng nó không có cái bằng chứng nào đó thì rất là nguy hiểm. Và những người như tôi nói là những người thầy lang băm này rất là giỏi trong cái sự thuyết phục. Và khi có thể là một người bị một triệu chứng nhẹ mà chữa lành thì rất là thầy này rất là giỏi, rất là linh thiêng. Ngoài ra mình cũng nên cẩn thận nữa, trong trường hợp gần đây nhất là có một cô tên là Belle Gibson, tức là viết về thức ăn, thì mình có thể nói thêm về cái chuyện mà dinh dưỡng thức ăn. Cô ta cho rằng là mình bị ung thư não, brain cancer, rồi sau đó viết một cuốn sách nói về những thức ăn này kia. Thì thực ra những cái thức ăn mà những cái thuốc vitamin này kia chung chung thì nó rau quả là cái nó giúp mình cho một lối dinh dưỡng là tốt, chứ không thẳng là phải chữa trị tất cả. Nhưng mà cuối cùng cái cô này đó là truy ra đó là cổ không có ung thư, và rất là gạt rất là nhiều người, kể cả cái nhà sách xuất bản Penguin và cũng bị gạt luôn. Tức là có bằng chứng mà viết một cuốn sách là tức là tôi có bị bệnh ung thư sau khi mà tìm hiểu theo cái phương thức ăn uống này. Tất nhiên là bán sách bán rất là nhiều, có những cái lợi nhuận, nhưng mà rốt cuộc rồi là kết quả là thực ra là cô ta chỉ gạt mọi người. Thì thực ra mà nói thì bây giờ là một số mà vấn đề mà thí dụ như chị đi chemist á, thì mua có nhiều loại thuốc khác nhau, hoặc là nhiều khi hiểu lầm giữa sự mà cái thực sự là thuốc hay là những cái thành phần mà nó gọi là diet supplements, tức là cái thành phần mà
những chất bổ sung.
Thuốc bổ sung, dạ. Đó không phải là thuốc, nó chỉ là trợ giúp thôi. Thì thí dụ như mình thì hay có thấy là có những thuốc tỏi hoặc là cái horseradish á, là mình để giảm mà bị cảm rồi này kia. Nhưng mà thực ra nó là chỉ bổ sung thôi, chứ không phải là có nhiều trường hợp rất là khi mình nghe mình thấy rất là đau lòng. Thí dụ như những người con hoặc là những người partner đi tìm mua những cái thuốc, những cái loại rau quả khó tìm, rồi rốt cuộc là người thân mình cũng không có giảm gì được và qua đời.
Thưa nhân ông vừa nhắc tới cái cuốn sách của cô Belle Gibson, thì trong cái đề tài nói chuyện của bệnh viện St. Vincent cũng sẽ nói về những cái mốt thuốc, những cái mốt dinh dưỡng dởm. Người Việt Nam mình mỗi lần mà về Việt Nam thì hoặc là không cần về Việt Nam, ở đây hay đi mua dầu cá nè. Hay đi mua đủ thứ vitamin, rồi nghĩ rằng là hạt chia có thể uống sẽ thay thế trị tiểu đường, hoặc là như dinh dưỡng như cái cô Gibson, hoặc là ăn ổ qua thì là sẽ không có bị tiểu đường.
Tức là mình hay hiểu lầm cái vấn đề đó, tức là ăn khổ qua, trái khổ qua là nó sẽ lọc lá gan. Thì bên đây cũng vậy, tức là mấy cái đó supplement đó chị vô những cái chemist nguyên một cái dãy về những cái thành phần bổ sung đó rất là nhiều. Mà cũng nói thêm đó là thực ra mà nói trên cái thị trường nó rất là béo bở cho những công ty này, tức là cả trăm tỷ đô la. Tại vì thay vì nó chữa trị thì nó chỉ là một thành phần bổ sung thôi. Trở lại vấn đề mà thức ăn thì như chị nói là không cần phải về Việt Nam. Đây cũng vậy, thí dụ như những cái hiểu lầm tai hại là thí dụ như chị bị tiểu đường. Cái này là trong bản thân kinh nghiệm trong gia đình đó, tức là có một số người bà con thay vì chữa trị theo Tây y á thì đi theo thuốc Nam Đông y, mà cũng không có hiểu lắm là thí dụ như hấp cái thuốc này cứ ăn thoải mái, nhưng mà chị hiểu là tiểu đường mình phải kiêng cử nữa, chứ mình uống cái thuốc đó mình vô mà mình ăn kiểu như ăn thoải mái, ăn tới bến là kể như là đứt bóng. Thì cái đó là cũng dễ làm, hoặc là có nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu là uống thuốc nam nhưng mà kỵ giá.
Đúng rồi,
có nhiều cái rất là nó không có phù hợp với khoa học, mà nhiều người mình cứ tin một cách. Thí dụ như tôi trình bày trước đây đó là cứ truyền miệng cái này, cái loại này, cái thang thuốc này hay lắm, tốt lắm, nhưng mà mình quên rằng khi mà chữa trị đó. Nhưng một thêm cái vấn đề là thường những bác sĩ ở đây là mình khi mà thấy gì ung thư hoặc tiểu đường, họ sẽ hỏi là bệnh nhân là có theo những phương pháp chữa trị nào khác không, cho nên mình phải kê khai rõ ràng. Tại vì có một số nghiên cứu ở đây thì tôi thấy là những bệnh nhân, thí dụ bệnh ung thư đi, thường qua những cái chữa trị đông y trước kia mà không kê khai thì rất là tai hại. Hoặc là...
Dạ thưa, tại sao nếu mà mình có chữa trị đông y trước kia mà không kê khai thì nó lại tai hại thưa ông?
Dạ, tại vì bác sĩ đây mình phải hiểu rõ là những cái thuốc gì đã dùng qua để họ hiểu. Tại vì kể cả nhiều khi bệnh nhân không kê khai những cái thuốc họ đang chữa trị, thì khi mà đông y với tây đi chung nó phản tác dụng hết.
Dạ. Trong cái quan niệm của người Việt Nam, họ cũng nói rằng là khi mà uống thuốc bắc hoặc là uống cái gì đó thuốc nam đó, thì là phải ngưng lại bao nhiêu tiếng đồng hồ mới được uống thuốc tây. Họ uống thuốc tây mà muốn chuyển sang thuốc bắc là phải ngưng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Như vậy có nghĩa là thuốc bắc với lại thuốc tây nó cũng ngược nhau, nó phản tác dụng với nhau.
Dạ, nhưng mà nói trắng ra thì một số, như gần đây có một số chương trình trên TV họ phản ánh là những cái loại mà thuốc bắc thực ra là chỉ là những cái loại thực vật, không phải cái tự nhiên quên mất tiêu, thảo dược đó. Thì thực ra những cái thảo dược nó cũng không phải là có cái gì đặc biệt, mà ngoài ra đó là cái vấn đề mà nguy hiểm hơn nữa là những thuốc này có những thành phần như là độc hại, như là trì, hoặc là những cái thuốc giảm đau mà một cách họ pha một cách không có phương pháp thì nó rất là nguy hại.
Tức là họ pha vô trong cái thuốc bắc, thuốc nam đó luôn.
Dạ,
họ trộn đó luôn.
Dạ.
Vâng. Mà Hoa cũng nghĩ rằng là thứ nhất là mình không biết được cái chất lượng đó, cái nguồn gốc sản xuất họ như thế nào, thì không biết cái gì trong đó cứ đổ vô rồi uống nó một cái nước đen đen.
Dạ.
Vậy vâng, thế nó cũng rất là sợ hãi đó.
Dạ, dạ, tại vì thí dụ như những cái tại thuốc, những cái thuốc đó như chị nói là không có nguồn gốc rõ ràng, mình không biết trong đó là gì. Rồi như là những cái cuộc điều tra là họ thấy là những trong thuốc này là có nhiều thuốc giảm đau, cái liều cao, tức là giống như là paracetamol. Rất là liều cao, mình sử dụng nhiều như vậy đó, nó ảnh hưởng tới những cái tế bào gan, hoặc là như tôi nói trước đó là những cái độc tố trì hoặc là thủy ngân rất là hại cho sức khỏe người mình. Mà nói chung là thứ nhất là không rõ nguồn gốc, thứ hai là không rõ cái dung lượng hoặc là những cái chất gì trong đó rất
vâng.
là hiểm.
Dạ. Thực chất ra là những cái thuốc đó họ đã trộn thuốc tây vô rồi, cho nên khi uống cảm thấy có giảm đau, khỏe lên một chút xíu, nghĩ là tác dụng của nó, thực sự ra nó là từ thuốc tây, rất là nguy hiểm. Dạ vâng, cái lĩnh vực về những phương pháp chữa bệnh hoặc là dinh dưỡng dởm nó minh mông, bên cạnh đó còn vô số những cái loại vitamin mà người ta khuyến khích nên uống là uống khỏe. Cho nên cái buổi tham vấn trò chuyện với cộng đồng của bệnh viện St. Vincent de Melbourne sẽ là một cái buổi rất là tốt và hữu ích cho quý đồng bào để tham dự. Thì khi thính giả hay là cộng đồng tham dự thì có thoải mái khi mà trao đổi không, và có nói tiếng Việt không thưa tiến sĩ?
Thưa chị, thì hôm đó tôi sẽ có mặt ở đó, nhưng mà rất tiếc là không, tại vì đây là cái sự trao đổi là bằng tiếng Anh. Thì cũng xin thưa thêm là cái thành phần trong cái panelist đó, tức là trong cái buổi trò chuyện đó, thì có ngoài một số chuyên gia như là tiến sĩ David Russell ở bệnh viện Royal Melbourne, tiến sĩ Charlene Knight, tức là cái người mà nếu mà chị có theo dõi TV là anh ta là trong cái chương trình mà Ask the Doctors, nói về những cái liên quan tới vấn đề y tế sức khỏe trên đài ABC. Ngoài ra thì có một cô cũng tham gia, đã từng là người bị ung thư và trải qua những cuộc thử nghiệm lâm sàng, và cô ta sẽ nói thêm về kinh nghiệm về những cái chữa trị mà lang băm mà cô ta đã từng thấy qua, và cô cũng từng suy nghĩ là mình thử cái đó. Đồng thời có người comedian Rod Quantock, tức là một cái cuộc trao đổi thú vị và là cũng là vui vẻ. Thì tại cái anh Rod Quantock này rất là hay trong vấn đề mà chọc người ta cười.
Yeah.
Cười rất là thâm thúy và rất là suy nghĩ nhiều.
Yeah.
Đó là sẽ là trao đổi bằng tiếng Anh. Nhưng mà hôm đó nếu mà quý vị đồng hương nào mà có đến mà cần thì tôi có thể nói chuyện thêm, chứ không có cái phần trao đổi bằng tiếng Việt.
Vâng. Thì như vậy có nghĩa là quý vị đồng hương mà tới cái buổi nói chuyện đó, buổi nói chuyện hàng năm của Bệnh viện St. Vincent về sức khỏe cộng đồng, thì có thể trao đổi thêm với tiến sĩ Nguyễn Chính Tâm, là phó giám đốc điều hành và nghiên cứu tại Bệnh viện St. Vincent Melbourne, và ông cũng là đồng thời là phó giáo sư thỉnh giảng tại trường đại học RMIT ở Đại học Melbourne. Đại học RMIT là nói nôm na theo cái cách gọi của Việt Nam cho người ta dễ hiểu.
Yeah.
Còn nói mà nó RMIT thì sợ đồng hương mình không hiểu cái trường đại học nào. Dạ thưa, thì cái ngày giờ của cái buổi nói chuyện hàng thường năm đó là lúc nào và ở đâu thưa tiến sĩ?
Dạ thưa chị, là lúc ngày thứ tư 8 tháng 8 lúc 5:30 tới 7:30 tối, và tại bệnh viện St. Vincent góc đường Nicholson và Victoria Parade.
Vào cửa thoải mái tự do à?
Dạ, dạ.
Dạ vâng.
Nếu mà Đồng Hương muốn đến thì ghi danh thì có thể gọi điện thoại qua số 9231-2394 và xin nói tiếng Anh.
Quý vị nếu mà cần thêm thông tin gì có thể gọi số 0392312394. Vâng, để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay trên chương trình Sức Khỏe Là Vàng của SBS Việt Ngữ, thì lời khuyên của tiến sĩ cho đồng bào, những người không có cơ hội tham dự buổi nói chuyện, trước khi tìm hiểu hay là trước khi tìm đến những cái phương pháp chữa bệnh gì thì nên như thế nào để tránh mình phải gặp những cái lang băm và những cái loại thuốc mà không có hữu hiệu gì mà chỉ là mất tiền thôi.
Dạ, yeah. Thưa chị, như từ trình bày trước đó là mình nên tìm hiểu kỹ và trao đổi thêm hỏi ý với bác sĩ gia đình, và đồng thời cái trang mà Health Complaint Commissioner của mỗi tiểu bang đều có đó, thì tức là bộ khiếu nại y tế đó, khiếu nại y tế đó, thì mình tìm hiểu thêm, tại vì có thể là những người thầy mà người ta khen ngợi đâu kia có thể là nằm trên danh sách bị ban trên đó. Hiểu trước cho chắc.
Dạ rồi, dạ rất là hay. Trước khi mà có một ai nữa là ông thầy này hay lắm này nọ thì phải lên trên cái trang này coi ông có xuất hiện trên cái trang này chưa.
Ông có hay, ông có được khen thưởng trên đó không?
Dạ. Dạ rồi, chứ đừng có để trên trường hợp như cô y tá Helen, như tiến sĩ Tâm vừa mới tường thuật đó, cô y tá ở dưới Melbourne đó, có kiến thức như vậy mà vẫn có thể bị dụ dỗ để chữa bệnh một cái ông thầy lang băm và để với thiệt mạng. Như vậy là rất là tiếc. Dạ vâng, thưa Mai Hoa, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chính Tâm rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị. Chào, xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.